Nghĩa là mình mới hỏi là thế bây giờ ấy, thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi, thì khi mà Đức Phật nói cho một người khác nghe ấy, thì Đức Phật bắt buộc phải nói anh A, anh B, anh C, Đức Phật phải xưng ta. Thì lúc đó Đức Phật lại trở lại với lại cái vọng thức hay sao? Thì mình sẽ nhận xét như vậy. Khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát, chưa giác ngộ, chưa đến dưới cây Bồ Đề ngồi giác ngộ, Đức Phật sẽ nói với Ngọc là, anh Ngọc, lại đây cùng tu với tôi. Đức Phật xưng tôi, Đức Phật thấy có tôi, Đức Phật thấy có anh Ngọc. Đấy. Sau khi Đức Phật giác ngộ rồi á, thì Đức Phật cũng đến, Đức Phật kêu Ngọc lại đây ngồi tu với tôi. Nó có khác gì nhau? Cùng một câu nói, cùng cái anh Ngọc và tôi, cùng một cái tâm nhận thức, nó không khác gì nhau hết á. Nhưng mà trước cái lúc giác ngộ á, nó không được kêu là trí. Mà sau cái lúc giác ngộ á, thì nó được gọi là hậu đắc trí, chứ không được gọi là vọng thức nữa. Lý do là bởi vì Đức Phật đã chứng ngộ ra chân lý rồi. Lý do là khi mà Đức Phật chứng ngộ chân lý rồi, Đức Phật trở lại với lại cái tâm thức phân biệt có người có ta. Đức Phật vẫn biết rõ là khi kêu anh Ngọc thì anh Ngọc đó là không, chứ không phải là không là không có anh Ngọc nữa, mà chính anh Ngọc đó là không. Thành ra vẫn là trí như thường. Nhưng mà trước lúc giác ngộ thì Đức Phật kêu anh Ngọc thì Đức Phật thấy anh Ngọc đó là có. Sau lúc giác ngộ, Đức Phật kêu anh Ngọc nhưng mà Đức Phật biết anh Ngọc đó là không. Thế thì mình bảo là, ủa thế vậy thì Đức Phật phải trở lại với cái trí, cái vọng tâm nó làm gì? Lấy cái trí hậu đắc trí đó để làm gì? Tại sao Đức Phật lại phải dựa ở trên cái vọng tâm nữa? Khi nó chỉ là vọng thôi, khi mà cái anh Ngọc nó chỉ là vọng thôi, cái tôi nó chỉ là vọng, tại sao mà phải xưng tôi? Đức Phật xưng tôi để nói pháp, không xưng tôi lấy gì nói pháp? Đức Phật phải kêu anh Ngọc để nói pháp. Mà tại sao Đức Phật phải nói pháp? Bởi vì từ bi tâm. Thế cho nên phải có từ bi tâm mà phải nói pháp, tức là nói ra cái chân lý mình chứng á. Do từ bi tâm, lúc đó cái tâm mà phân biệt người với mình nó được kêu là hậu đắc trí. Thành ra hễ bao giờ mà cái tâm thức của mình nó phân biệt có người có ta này nọ, mà nó không có từ bi tâm trong đó, nó không có pháp Phật ở trong đó, thì nó không có được kêu là trí, mà nó kêu là vọng tâm, vọng thức. Nhưng mà khi mà một cái tâm thức mà nói anh với tôi, mà cái đối tượng nó là chân lý, là tính không chẳng hạn, mà cái động cơ nó là từ bi á, thì lúc đó không được kêu là vọng thức nữa, mà phải kêu là hậu đắc trí. Thấy khó không? Thế cho nên khi mà Đức Phật nói với ngoại đạo như vậy, anh nói như vậy là sai, anh nói như vậy anh chỉ có đọa địa ngục thôi, anh phải nghe và anh phải đi theo tôi, anh phải theo con đường tôi chỉ dẫn, anh mà không đi theo con đường tôi chỉ dẫn thì anh đọa địa ngục. Thế khi Đức Phật nói như vậy, rõ ràng là nó có phe tôi, phe anh sai, phe tôi đúng. Nó phân biệt người tôi, nó phân biệt đúng sai, và nó nói hẳn là anh có lỗi và anh sẽ bị tai nạn lớn. Cái đó là tâm gì ấy? Nó cũng là hậu đắc trí, chứ nó không phải là một cái tâm sân, nó không phải là một cái vọng thức sân hận. Dễ không? Hiểu, dễ hiểu. Tại vì sao ấy? Đối tượng của Đức Phật để đối xử với cái người đó là cái chân lý tính không, mà chính người đó là cái chân lý tính không đó mà người đó không nhận ra, chính người đó là niết bàn giải thoát người đó không thấy. Đức Phật nói ra để cho người đó thấy, người đó không chịu nhận cái đó. Thành ra đối tượng khi mà Đức Phật trách người đó, Đức Phật nói một câu nặng nề với người đó, anh là kẻ ngu, Đức Phật nói như vậy, và anh sẽ bị đọa địa ngục, không phải là tâm sân. Mà đối tượng sở dĩ Đức Phật trách như vậy, bởi vì cái lý do, cái đối tượng đó, cái mục tiêu mà trách người đó để đưa người đó tới đâu, để đưa đến cái chỗ giác ngộ, cái tâm mà thúc đẩy Đức Phật nói câu đó là tâm đại bi, thành ra không có cái sân ở trong đó. Thành ra Đức Phật thường nói những kẻ ngu này, những kẻ ngu thiếu trí này, những kẻ ít nghe này, mình nghe mà ủa sao Đức Phật dùng chữ nặng này? Không phải như vậy, mà do cái từ bi tâm thúc đẩy, Đức Phật nói một cách như thế. Đối với những người như vậy, kết luận như vậy. Không thôi á, thứ nhất là người đó không tỉnh, thứ hai á, những người khác tưởng là những người đó nói đúng. Đức Phật dứt khoát bảo đừng có nghe cái sai của người đó. Người đó là một kẻ ngu thôi, không biết gì về chân lý. Thành ra trước khi mà Đức Phật giác ngộ mà Đức Phật nói như vậy, tức là có phe này phe kia, có tranh cãi, lúc đó không phải là trí, lúc đó là cái tâm sân, lúc đó là vọng thức. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi, tất cả mọi hành động của Đức Phật đều thuộc về trí huệ, bởi vì nó không có còn tâm tham sân si nữa. Mà Đức Phật sở dĩ mà phải trở lại với cái vọng thức bởi vì cái đại bi tâm nó thúc đẩy. Đức Phật không cần thiết phải ở trong vọng thức nữa, Đức Phật đã giác ngộ chân lý rồi, Đức Phật giải thoát rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật trở lại với cái giả, với cái vọng như vậy, mình nói có thể đóng vai trò như vậy là từ cái trí huệ và từ cái đại bi của Đức Phật thôi. Thành ra nó phải có cái điều kiện là cái mục tiêu là cái sự chân lý, và cái thứ hai, cái động cơ mà thúc đẩy Đức Phật sử dụng lại cái vọng thức ấy, là đại bi. Thì lúc bây giờ hoàn toàn cái tâm thức của Đức Phật được kêu là trí huệ, tức là hậu đắc trí. Duy thức chia ra làm như vậy, căn bản trí, hậu đắc trí. Thì sẽ đoạn hai cái chướng là phiền não chướng và sở chi chướng. Đức Phật đắc được hai trí như vậy, và Đức Phật đoạn được hai cái chướng ngại là phiền não và sở chi. Phiền não là cái mà nó làm cho mình tâm mình không an. Và phiền não này cũng vậy nữa, cũng như khi nãy mình nói tham sân si á, mình chỉ biết cái nghĩa tham nó trên một cái mặt nào thôi, có Phật mới biết tham là gì thôi. Thì đây phiền não vậy. Ví dụ mình thấy một người nào âu sầu buồn bã mà sao hôm nay mà não nề vậy, phiền não vậy. Hay mình thấy một người nào đến cái làm phiền mà cái thằng này nó phiền não quá. À, mình chỉ thấy cái nghĩa phiền não trên phương diện nó thôi. Bây giờ mình thấy một người ngồi thiền định yên tĩnh yên lặng, thân hình trong sáng này nọ, người đó nghĩa là xuất hiện ra cười rất dịu dàng, thấy an lạc, thì mà người này không còn phiền não nữa. Nhưng mà khi Đức Phật nhìn, Đức Phật bảo người đó vẫn còn phiền não y nguyên như mình. Mình không biết được cái phiền não đó. Cái não đó là phiền não gốc, tham sân si gốc. Mình không thấy được cái đó. Và cái chính vì người đó còn phiền não cho nên người đó có tu thiền định đến đâu, mình thấy tâm hồn thanh tịnh mà thân thể thoải mái. Tất cả cái gì người đó không biết bệnh hoạn là gì hết, an lạc, hiền từ, hiền lành này nọ. Nhưng mà vẫn không bao giờ thoát khỏi luân hồi là thứ nhất. Đấy. Và không bao giờ thành Phật được. Cái gì nó chướng ngại vậy? Nó còn chướng ngại mà không thấy. Cái chướng ngại nó vi tế, nó là cái gốc vi tế, không biết. Thành ra có thể thành cái gì cũng biết, nhưng mà không có thể nào thoát khỏi luân hồi được. Tức là vẫn còn phiền não. Thì cái phiền não chướng nó rất vi tế, mà chỉ có các bậc A-la-hán nó mới vượt qua được phiền não chướng nó thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên mình mà muốn thành A-la-hán, mình muốn đi theo đạo Phật á, mình phải làm sao mình biết được phiền não là gì. Thành ra không phải là và cứ, tôi cứ ngồi tu, tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thương mọi người, rồi mình cho đó là đạo đâu. Thương mọi người là một cái lòng tham, một cái ái, và là một sự phiền não lớn mà mình nghĩ là đạo. Không phải như vậy. Đức Phật ở trong thế gian, Đức Phật kêu nó là cái lòng thiện của thế gian thôi. Còn về phương diện phiền não thì nó đầy đặc ứ phiền não đó. Không có cái gì là giải thoát hết đấy. Mình cứ thấy một người tốt như vậy, mình cho là thánh như vậy, chật lấp. Thành ra chính vì vậy cho nên mình mà muốn đạt được cái con đường của đạo Phật đi đến nơi chốn, mình phải biết xem phiền não là gì. Thành ra phải học. Phật mới chỉ dẫn và các tổ mới giải thích lại. Thành ra như vậy đó là phiền não chướng, Đức Phật vượt qua được, đoạn được phiền não chướng. Sở chi chướng đây tức là tại sao thanh văn không còn phiền não nữa, đoạn hết phiền não chướng rồi. Thế cớ gì không gọi là Phật? Tại sao không gọi là Phật? Còn một cái gì chướng ngại chứ? Nếu không có cái gì chướng hết thì phải gọi là Phật luôn chứ. Thành ra cái chướng nó kêu là sở chi chướng. Tại sao không gọi là Phật đi? Hết phiền não rồi sao không kêu là Phật đi? Nhưng mà dứt khoát là không kêu là Phật được. Bởi vì A-la-hán không thể biết hết tất cả được. Tất cả mọi điều phải hiểu, phải biết về nhân quả, về gọi là nhất thiết chủng trí đó. Về chúng sinh, về này nọ, về thế giới, về gì A-la-hán không biết được. Có một vị A-la-hán chỉ biết được một cách có giới hạn chứ không biết đến mức độ vô hạn. Có một ông, một vị cư sĩ đến xin xuất gia, ngài Xá Lợi Phất không cho. Ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn, nhập thiền định dùng thiên nhãn nhìn thấy là trong bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp nay rồi, ông đó ông không có một cái thiện căn nào hết, làm sao ông tu được. Thành ra ngài Xá Lợi Phất từ chối. Ông đó, ông buồn quá, ông đi ông gặp Đức Phật, ông xin Đức Phật xuất ra, Đức Phật cho. Ngài Xá Lợi Phất hỏi là con nhập thiền định thấy, dùng thiên nhãn thấy ông đó có thiện căn nào hết, sao Đức Phật cho xuất ra? Đức Phật bảo là bởi vì ông chỉ thấy đến đó thôi. Ông phải biết là ngoài vô lượng kiếp đó nữa, ông này cũng đã từng gieo trồng thiện căn. Ngài Xá Lợi Phất chỉ thấy nó thôi. Đấy, mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ đắc được các vị A-la-hán ấy, chỉ cần cái đoạn cái phiền não chướng thôi, để nhập Niết Bàn thôi. Các vị đó không có phát tâm thành Phật để tu tập, để học thêm nữa, để phát, để mà đắc được cái nhất thiết chủng trí. Thành ra các vị đó vẫn bị chướng ngại trên phương diện biết, hiểu biết, nên không thể kêu là Phật được. Rồi chính ngay ngài Mục Kiền Liên ấy, khi mà cứu độ bà mẹ rồi á, ngài Mục Kiền Liên thần thông như vậy ấy, mà cũng đâu có biết phương cách cứu độ mẹ. Đó là điều thứ nhất. Chưa nói điều thứ hai, khi mà bà mẹ được sinh thoát ra khỏi địa ngục đó, ngài Mục Kiền Liên không biết là mẹ mình sinh về đâu. Nhìn ra phải hỏi Đức Phật, bởi vì cái thế giới đó nó nằm ngoài cái thần thông của ngài Mục Kiền Liên. Thành ra chính vì vậy nên còn bị chướng ngại như thế, thành ra kêu là sở chi chướng như vậy. Sở chi đây là những cái điều phải biết, những cái điều phải hiểu về các pháp, về thế gian này. Tại sao thế gian này có như vậy, tại sao thế gian này nó như vậy, thế gian này nó như thế nào, nó diễn tiến như thế nào, nó sinh thành như thế nào, rồi nó sẽ bị hoại diệt đi như thế nào. Thế gian này nó là một hay nhiều, nó vô lượng, vô biên thế giới thì nó ra làm sao, gốc nó từ đâu, nó có gốc hay không có gốc, chân lý của nó là gì, tất cả những cái đó. Và nếu mà chân lý nó đều là tính không hết, mà tại sao nó hiện ra như vậy, mỗi thứ lại một khác nhau, những cái đó các vị A-la-hán chưa có thể biết hết được. Thành ra phải như vậy mới kêu là Phật. Phật là đoạn phiền não chướng, Phật đoạn sở chi chướng, Phật giác ngộ ra chân đế và tục đế, hai đức tính nữa. Chân đế là tính không, mà tục đế là tính có. Tức là không phải giác ngộ ra Niết Bàn hay là tính không rồi thì mình không có gì nữa hết. Ví dụ như mình nghe cái câu của ngài thiền sư hay nói, khi mà tôi chưa có đắc đạo thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Khi mà tôi bắt đầu giác ngộ, tôi giác ngộ rồi, tôi nhập đạo, tôi thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông. Lúc đó là chân đế, sự thực. Và về sau này ấy, khi mà tôi nghĩa là hoàn toàn viên mãn ấy, thì tôi thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Lúc đó là trở về với tục đế. Giác ngộ ở chân đế rồi, phải quay trở lại với tục đế. Lúc bây giờ cái giác ngộ nó mới viên mãn. Thì có nhiều vị chỉ thấy chân đế thôi, như là các vị A-la-hán, rồi dùng chân đế để nhập Niết Bàn. Lúc giờ các vị A-la-hán coi là tục đế này ấy, nó chỉ là vô thường, khổ, nó bại hoại thôi, mà không có muốn tha thiết với nó nữa. Cái chân lý của nó chỉ là tính không. Thì lúc đó, bây giờ mình có thể lấy một hai cái thí dụ về chân đế và tục đế này, nó rất là thâm sâu, nhất là đặc biệt trên phương diện của nghĩa của Đại Thừa. Mình thí dụ như một người vào trong một cái phòng tối, thấy một con rắn, người đó hoảng sợ. Nhưng khi người đó phát giác ra được sự thật, đó chỉ là một sợi dây thừng, và do vì bóng tối cho nên mình thấy nó là con rắn. Và do vì thấy sai lầm á, nó là con rắn, cho nên đau khổ nó sinh, sự hoảng sợ nó phát sinh. Bây giờ mình nhìn đúng lại bằng cái sự trí huệ của mình, bằng cái sự thấy chính xác của mình thấy đúng lại nó là con rắn, sợi dây thừng, thì đau khổ nó tiêu tan. Khi người đó thấy rõ như vậy rồi, người đó bảo chứ vậy thì mình phải sống bằng cái đúng, không có sống bằng cái sai nữa. Người đó dứt khoát. mà khi thấy rồi thì người đó bảo bây giờ cái chuyện mà con rắn này nọ gì nó có liên quan gì đến mình nữa hết, mình nó không có một cái gì gọi là đáng để cho mình quan tâm đến nữa, bởi vì nó hoàn toàn già mà thôi. Mình liệm mình dục nó qua một bên, mình có quan tâm đến nó nữa, mình chỉ biết đó là sợi dây thừng rồi, đó là xong công việc của mình. Mình chỉ sống với cái sự thật thôi. Một khi mình đã thấy sự thật rồi, tại sao mình còn sống với cái giả chi nữa? Thì cái sợi dây thừng nó là chân đế, cái con rắn nó là tục đế. Con người của mình, thế tục của mình thấy có tôi, có người, có cái bàn, ai cũng công nhận như vậy hết á. Có cái này kêu là chánh điện, không có ai mà phản đối hết á. Thì cái chánh điện này là tục đế, cái bàn này là tục đế, cái tôi này là tục đế, con người tục đế, con chó là tục đế. Mình kêu mình con người, kêu cái con chó. Thế gian mình chấp nhận chung với nhau như vậy, tất cả những cái đó là tục đế. Trong khi sự thực ra tôi không có, con chó không có, cái bàn không có, cái chánh điện không có, cái đó là chân đế. Sự thực ra nó không có, thì đó gọi là chân đế. Thì khi các vị A-la-hán nhận ra được cái chân đế rồi, các vị A-la-hán không có buồn dây dưa gì đến cái tôi với người này nọ. Các vị A-la-hán, tôi sống với thực tại, với cái chân lý. Một người đến kêu khổ, các vị A-la-hán bảo ông có không mà ông kêu ông khổ. Ông thực ra là cái gì? Ông mà khổ, tôi khổ, cái tôi mà nó nói nó khổ, cái tôi nó là cái gì? Mà tự nhiên cái tôi khổ, cái tôi nó là gì? Chính vì do ông thấy có cái tôi nên cái khổ nó mới khởi lên. Cũng chính vì do mình thấy là con rắn cho nên mình mới hoảng sợ. Cái tôi nó có đâu? Thành ra chính vì vậy nên khi Đức Phật thuyết pháp ra trong hàng thanh văn này nọ, là Đức Phật thuyết ra các pháp để cho người ta phân tích, người ta đi tìm tòi xem cái tôi nó có hay không. Là như vậy. Và cái kết thúc của nó, một khi mà người nào tìm ra là tôi không có, thì coi như người đó thành công. Và lúc đó tất cả các phiền não nó chấm dứt, người đó coi như đắc quả A-la-hán. Mà phải tìm theo cách của Đức Phật chỉ. Còn nếu mình tìm không đúng, không có Đức Phật chỉ dẫn, mình sẽ sai. Phải tìm đúng theo cách Phật chỉ, bởi vì cái tôi nó rất tinh tế và nó rất phức tạp. Mà cái tôi này nó lại phản ứng nó mạnh lắm, tức là cái tâm vô minh của mình. Tâm vô minh của mình nó luôn luôn nó muốn có một cái tôi. Thành ra những cái gì đi ngược lại với cái ý muốn đó, cái tâm vô minh mình nó sẽ quậy phá. Ví dụ nó sẽ khởi lên những cái câu hỏi mà thường thường trong kinh chép, những vị mà tỳ khưu mà ngồi trong rừng ngồi thiền định đó, quán pháp, quán vô ngã này nọ, thì nó sẽ khởi lên mà ngồi đây làm cái gì, tu như vậy để đi về đâu, tại sao lại phải chịu cực khổ như vậy, có chắc gì là cái pháp, cái niết bàn nó có thật hay không. Cái đời sống này mình thấy trước mắt này, mình sờ, mình nắm này nọ, mà còn nói là không có thật. Bây giờ cái niết bàn mình không thấy, mình không sờ nắm được, thì làm sao nó có thật. Tất cả những cái tâm đó là những cái tâm vô minh của mình, nó sẽ phản ứng trở lại như vậy. Thành ra cái tôi đó, mình muốn thấy ra được chân lý cái tôi đó, mình phải theo lời của Đức Phật. Mình phải nghe theo lời Đức Phật, phải theo sự chỉ dẫn thực hành của Đức Phật, thì mình mới có thể khám phá, phá được cái tôi đó. Chứ còn không phải là mình nói một cái là dễ dàng vậy thôi. Ở đó cho nên các vị A-la-hán này giác ngộ được chân đế rồi thì trụ ở trong chân đế đó. Các vị đó dứt khoát, một người nào khổ, một người vui, người buồn gì. Thì đó là mình nói, mình là tôi nói theo một cái nghĩa vậy thôi chứ không có nói rộng nhiều. Tức là mình đừng nghĩ các vị A-la-hán là những người lạnh nhạt, lạnh lùng tất cả. Nhưng mà các vị A-la-hán khi mà tiếp xúc với mình, các vị A-la-hán sẵn sàng sống cho mình. Tại vì các vị A-la-hán có ngã, các vị A-la-hán có tham sân si. Ví dụ ngài có một cái ly vàng, ngài đâu có tâm tham, thành ra mình muốn lấy mình lấy, ngài không có sân. Thành ra mình đừng có nghĩ ngài là lạnh lùng. Nhưng mà các vị A-la-hán dứt khoát với thế gian này ở chỗ nào vậy? Ở chỗ là tôi nhập niết bàn. Bây giờ mình có thể mình đến mình bảo là bây giờ tụi con còn đau khổ đầy rẫy đấy hết này nọ gì gì đấy, mà bây giờ chẳng lẽ ngài nhập niết bàn? Thì vị A-la-hán vào chứ, quý vị yên tâm đi, bởi vì những tất cả cái đau khổ này nó giả hết, không có cái gì thật đâu. Bây giờ thì tôi bằng chứng thì tôi sẽ chống sống với sự thật thôi, để tôi làm gương cho quý vị. Bởi vì quý vị cứ chạy theo cái giả, bây giờ quý vị kéo được chạy theo cái giả đó, nó vô ích thôi. Cũng như mọi người vào phòng nó thấy con rắn nó rồi hoảng sợ, thì cái vị mà người ta thấy rõ nó chỉ là sợi dây thừng thôi. Người ta bảo cái vị hoảng sợ chi, nó không có thật đâu, không gì sợ hết. Mấy người đó mà, ví dụ người đó mà tới một người nào đi với cái người có trí đó đấy, người có trí đó mà em bỏ ra khỏi phòng thì cái sợ, người kia bảo trời con rắn này anh ở lại với tôi chứ, thì cái người có trí người ta sẽ bảo người ta sẽ không có tha thiết gì chuyện đó hết. Nó bảo anh sợ gì vậy, không có thật đâu. Mà người ta muốn ra vô thì người ta ra vô tự do, người ta đi thôi. Tại vì người ta biết là thực sự nó không có một cái đau khổ như là cái tâm của cái người thấy lầm kia tưởng. Thì ra chính vì vậy cho nên các vị A-la-hán này hoàn toàn dứt khoát với cái vấn đề giả và chỉ trụ ở trong cái thật thôi. Tức là các vị A-la-hán chấm dứt cho coi như là thế gian là giả thôi. Nhưng mà các vị Bồ-Tát á, tức là chư Phật á, là chứng được cả tục đế nữa. Tức là bởi vì nhờ cái hậu đắc trí và bởi vì nhờ cái đại bi tâm, cho nên thế nên các vị Bồ-Tát á, nó có cái tâm nguyện là độ chúng sinh. Khi mà cứu độ chúng sinh như vậy rồi á, thì bắt buộc phải trở lại cái tâm trạng của chúng sinh, tức là phải trở lại với những cái chúng sinh chấp nhận. Thế là Bồ Tát biết rằng là tôi là không, người là không, nhà là không, chánh điện không, cái bàn không. Nhưng mà khi muốn độ chúng sinh rồi á, chúng sinh bảo bàn là có, Bồ Tát bảo đúng bàn là có. Ví dụ chúng sinh đến sinh bảo trời ơi thầy ơi con mới mất chiếc xe, thì Bồ Tát bảo trời ơi sao mà buồn vậy, trời ơi làm sao để mất như vậy, cái xe nó trời ơi mất như vậy uổng lắm á, thì Bồ Tát cũng nói như vậy. Nhưng mà Bồ Tát biết nó chỉ là không thôi, nhưng mà Bồ Tát vẫn tiếp tục dùng những cái chân lý của thế gian. Thế gian thấy mất cái xe mới mua phải đau khổ, thì Bồ Tát bảo đúng phải đau khổ, Bồ Tát mà chia buồn mà để làm gì vậy. Các vị A-la-hán sẽ nói như Bồ Tát như thế, để làm gì đây, khi mà thực sự nó không có, khi mà thực sự cái tôi nó không có, cái nhà nó không có, cái xe nó không có. Bồ Tát phải để cứu độ, để cứu độ người ta. Thì mình có thể nói lúc đó là lấy lại cái thế tục đế và dùng cái thế tục đế đó để đem cái Phật Pháp vào trong cái thế gian này. Bởi vì Phật Pháp á, nó là tính không, nó không có văn tự, nó không có chữ nghĩa. Văn tự chữ nghĩa nó thuộc về thế tục đế. Bây giờ nếu không dùng văn tự chữ nghĩa thì không có cái danh từ tính không, không có cái nghĩa về không, không ghi nó lại, không có kinh. Mà tại sao phải dùng danh từ để nói không, tại sao phải nói ra nghĩa của nó bằng danh từ, và tại sao phải ghi lại thành kinh? Để cho chúng sinh vì đại bi tâm. Thành ra lúc đó, như nãy mình nói hậu đắc trí vậy, tất cả những cái danh từ đó khi mà nó nói về không, nói về Phật, nói về thực tướng, nói về chân như, nói về niết bàn, thì những danh từ đó là những danh từ được coi là nó vừa thuộc về tục đế mà nó chính là chân đế. Không có cái tục đế đó, chúng sinh không biết chân đế là gì nữa. Cũng như giờ tôi chứng tính không rồi, tính không nó đâu có danh từ nữa, là tôi cũng bảo chứ thôi làm sao nói được, không có gì hết á, nói hết. Thành ra một người khác không biết là chân lý là gì nữa. Tôi phải nói chân lý là không, tôi phải dùng danh từ như vậy. Không là gì, tôi phải giải nghĩa không theo như người ta nghĩ. Người đời người ta nghĩ là thí dụ như bây giờ mà tiền đâu, sờ vào trong túi và không có tiền, không có tiền. Tôi phải giải thích lấy cái nghĩa không có như vậy để giải thích cho người ta nghe. Không là không có gì hết, nó không còn có tướng, còn có tham, còn có sân, còn có si, còn chẳng hạn như vậy. Giải thích làm sao để cho người ta nghe, người ta có thể dựa vào đó mà người ta tiến triển, ta tu tập. Thành ra lúc bây giờ tất cả những cái danh từ, cái ý nghĩa được sử dụng đó, nó nằm trong phương diện của thế gian, tức là thế tục đế, nhưng mà nó nói lên chân đế. Thành ra phải thấy rõ chân đế tục đế như vậy. Đức Phật hoạt động ở trong hai mặt như vậy. Nếu không có cái chân đế thì cái tục đế nó chỉ là một sự vọng tưởng mơ hồ thôi. Không, nó không nói lên được cái gì hết. Nếu giờ Đức Phật không chứng ngộ ra mà Đức Phật dùng cái chữ không, nó là một cái trống không vô nghĩa thôi. Nhưng nhờ có sự giác ngộ cho nên Đức Phật nói dùng cái danh từ không, cái không đó, cái chữ không đó nó đưa đến chân lý. Thành ra nó vừa thuộc về cái nghĩa của tục đế mà nó vừa đưa đến chân đế. Thì ví dụ cũng như là có một người nhìn thấy, biết được cái sợi dây thừng không phải là con rắn. Người đó thấy những người khác sợ hãi, người đó phát cái tâm thương xót. Nhưng nếu người đó bảo là không phải con rắn đâu, nó là sợi dây thừng, thì người ta không có tin. Người ta đang còn sợ hãi, người ta đang lo âu đủ thứ hết đấy. Có nhiều người nhìn thấy cái sợ rắn có xỉu luôn. Mấy người khác bảo chứ tại sao anh bảo nó giả? Rõ ràng là nó có một cái tác dụng mạnh mẽ, là cái người này làm cho người này ngất xỉu như vậy này, mà anh nói nó giả sao được? Thì lúc bây giờ Bồ Tát sẽ không cãi lộn với họ nữa. Bồ Tát cũng nói con rắn này nguy hiểm lắm á, quý vị coi chừng, người nào yếu tim đừng có nhìn nó. Bồ Tát sẵn sàng chấp nhận như vậy. Xong rồi Bồ Tát mới nói là bây giờ để quý vị nhìn này, để tôi xem, nhưng mà không biết là con rắn có thật hay không. Thật hay không, thật hay giả, nó cũng là cái chữ nghĩa của thế gian này. Bồ Tát mà từ từ tôi đến, Bồ Tát mới khám nghiệm, Tát thí nghiệm. Bồ Tát bảo bây giờ quý vị nghĩ là thật thì sao? Thì mọi người sẽ bảo nếu con rắn thật, tức là người ta nghĩ theo cái thế gian người ta, nếu một con rắn thật nó đến gần nó sẽ cắn, nó mổ. Bồ Tát hỏi là nó có cái gì nữa không? Thường thường nó kêu xè xè vậy đó. Thế Bồ Tát bảo này nhá, nếu vậy á, bây giờ tôi không nghe nó kêu, tức là Bồ Tát sẽ dùng cái thế gian để lý luận cho người ta thấy. Rồi giờ tôi đến là gần để xem nó có mổ không ha. Rồi Bồ Tát mới từ từ đi đến. Bồ Tát bảo nó không mổ, nó không kêu, nó không nhúc nhích. Người ta bảo coi chừng đó là con rắn đang ngủ. Người ta còn nghi ngờ rất nhiều nữa. Đó, thì lúc bây giờ Bồ Tát bảo để tôi đụng thử xem nó có thức không. Bồ Tát mới đụng. Thì đó là phương tiện. Lúc đó Bồ Tát vẫn nói là con rắn. Chứ không có nói sợi dây thừng. Thành ra lúc đó là hoàn toàn dùng theo mọi người chấp nhận sao Bồ Tát chấp nhận như vậy. Tức là dùng theo phương diện thế tục đế. Thành ra Đức Phật dùng ngôn ngữ, dùng ý nghĩa, dùng gì là dùng theo thế tục đế. Nhưng mà để nói về chân đế. Thì lúc đó, cái người mà thấy, cái người có trí đầu tiên mà thấy đó là sợi dây thừng rồi đó, thì dứt khoát là không có chấp nhận con rắn nữa. Không có thể chắc cái vị Bồ Tát kia được. Mà nếu anh là người có trí, anh biết nó là sợi dây thừng, tại sao anh còn hùa với những người kia mà anh kêu nó là con rắn ấy? Không có thể trách như vậy được. Thành ra Bồ Tát không có nhập niết bàn mà trở lại với chúng sinh, sống chung với chúng sinh, rồi sống như một chúng sinh. Chúng sinh bảo cái này có, Bồ Tát cũng nói có, thì các vị A-la-hán không có được chê rằng Bồ Tát là không có trí huệ. Mà Bồ Tát do từ bi tâm và phương tiện lực, tức là cái hậu đắc trí đó, là Bồ Tát trở lại với chúng sinh để khai ngộ. Thế thì Phật đắc được giác ngộ giữa chân đế và tục đế là như vậy. Thành ra tại sao ở đây mình thấy chữ tục đế là một chữ cái chân lý của thế gian. Chân lý thế gian mà Phật lại giác ngộ mà đắc được chân lý thế gian thì mình cũng có rồi. Nhưng mà vì cái chân lý thế gian ở đây là nó thuộc về tục đế, nó thuộc về chân đế. Nó là hành động mà tại sao Đức Phật vẫn dùng tôi, vẫn xuất hiện ra một con người chịu cái sự vô thường, vẫn dùng chữ nghĩa, vẫn phân biệt danh từ, vẫn nói là ta đúng, các cái phái kia sai. Mà Đức Phật vẫn dùng tất cả những cái đó, nằm trong người ta thấy như là một tâm sân, một cái tâm phân biệt. Thì cái đó là Đức Phật dùng thế tục đế. Nhưng mà thế tục đế của Đức Phật để khai ngộ cho người ta. Khi Đức Phật nói một người sai, người đó không đúng, không có nghĩa là theo ta là một cái đúng. Nhưng nếu người đó theo Đức Phật, người đó sẽ giác ngộ ra chính người đó là cái gì, chân lý của người đó là gì. Rốt cuộc không có ai theo ai hết á. Mà người đó sẽ giác ngộ ra mình chính là tính không, mình là niết bàn. Nó thành ra Đức Phật vẫn dùng cái là phải quy y theo tôi. Đó là thuộc về thế gian pháp. Nhưng quy y theo tôi thì trong cái quy y theo tôi đó, nó sẽ chứng ngộ ra cái chân lý. Chân lý đó là chân đế. Cái chân đế đó rồi sẽ không thấy là có ai theo ai, và chính mình là Phật, không có ai trên nữa. Thành ra cái Phật pháp nó rất là tinh vi và nó rất là khó ở chỗ đó. Cho nên cái tục đế ở đây không phải là cái tục đế thông thường của mình, mà tục đế là phương tiện để khai ngộ cho chúng sinh về chân đế. Cho nên gọi là Đức Phật giác ngộ chân đế, tục đế. Và Đức Phật được hai cái lợi là tự lợi và lợi tha. Chính vì vậy cho nên cái sự giác ngộ của Đức Phật nó mới trở nên một cái ích lợi cho chính mình và cho người. Nếu mà Đức Phật chỉ giác ngộ ra sự thật, rồi Đức Phật trụ trong sự thật đó như là các vị A-la-hán, thế gian này không được ích lợi. Nhưng mà Đức Phật đã biết dùng tục đế và hậu đắc trí, Đức Phật chứng được cả cái đó nữa. Cho nên nó có hai cái ích lợi là tự lợi và lợi tha. Hai ví dụ nữa là bây giờ là đến hai cái ví dụ là mộng giác và hoa khai. Hiệp là mười nghĩa. Thì ở đây không nói rõ về mộng giác và hoa khai. Thì tôi cũng chưa có coi kinh thập địa này. Chưa có biết trong đó nói nghĩa về mộng giác và hoa khai như thế nào. Thành ra không dám giải thích. Sợ nó không trúng. Nhưng mà chỉ theo cái nghĩa của chữ thì mộng và giác là một đằng mộng, đằng giác, giữa mộng và giữa giác. Thì có thể nói là thí dụ này, thí dụ cho cái gì đây? Thì có thể thí dụ cho tục đế là mộng, chân đế là giác. Tôi không có xác định nghĩa được, tại vì không có một sự giải thích nào khi lấy thí dụ này. Và thêm cái hoa khai nữa thì thực sự thì tôi chưa hiểu rõ hoa khai muốn nói gì. Thì biết hoa khai là hoa nở ra. Thành ra cái đó thì xin để đó, bao giờ mình coi về kinh này xem giải thích sao. Tại vì trong này Ngài Vân Thê cũng không giải thích. Bữa nào nếu có dịp mà tôi tra khảo được thì sẽ nói lại về bộ giác hoa khai này. Chữ Phật có 6 nghĩa là gì? Đây mình nói về Phật có 10 nghĩa rồi, bây giờ đến chữ Phật có 6 nghĩa. Đầu tiên là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là tất cả chúng sinh sẵn có Phật tính. Lý tức Phật. Cuối cùng là cứu cánh tức Phật, là nói về quả vị diệu giác. Số là, tức là giải thích ra, ban đầu là toàn giác, thì bị toàn mê chặn giữa. Giác mà chưa thiệt giác, rốt sau mới thiệt hoàn toàn, không chỗ nào mà không giác. Nay nói chữ Phật ở đây là chỉ ngay cho vị Phật cứu cánh toàn giác vậy. Cái này thuộc về giáo lý của Thiên Thai Tông. Thành ra nó có nhiều cái thuật ngữ, quý vị nghe sẽ chỉ nghe là không có hiểu được. Sáu nghĩa tức Phật, tức là đây là tức là đó. Nhưng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chúng sinh tức là Phật. Nhưng mà nó có sáu nghĩa. Thứ nhất là lý, theo lý, kêu là lý tức Phật. Vì tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Thứ hai là danh tự tức Phật. Vì hiểu biết kinh điển, nghe tiếng biết chữ. Thứ ba là quán hạnh tức Phật. Vì y theo giáo pháp để tu, tức là các vị ở trong ngôi ngũ phẩm. Thứ tư là tương tự tức Phật. Vì phát cái huệ giải tương tự, tức là các vị ở trong ngôi thập tín. Thứ năm là phần chứng tức Phật. Vì phá được một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân. Chi giác, tức là các vị ở trong bậc sơ trụ nhẫn đến ngôi đẳng giác. Thứ sáu là cứu cánh tức Phật. Vì đoạn vô minh, chứng chi giác đều đã viên mãn rồi, tức là ngôi diệu giác. Thì ở đây thì mình lại gặp giáo lý của Thiên Thai Tông nữa, nó phức tạp. Nhưng mà đại khái chỉ nói vậy thôi. Nói đại khái. Tức Phật đây là chính mình là Phật, nhưng mà không phải chính mình là Phật cái là mình là Phật đâu. Mà mình còn phải trải qua nhiều giai đoạn nữa. Mà trong suốt những giai đoạn đó mình đều tức là Phật. Thành ra nó mới có cái chữ gọi là tức Phật. Thì đầu tiên hết đó, mình là Phật, như bây giờ quý vị là Phật thế này. Nhưng mà hiện giờ, cái là Phật hiện giờ của mình á, mình không thấy đâu hết. Mình vẫn thấy tôi là một cái tôi, có buồn, có vui, theo tham sân si vậy thôi. Thành ra cái tức Phật hiện giờ của mình á, là phải nhận theo lý. Mình có Phật tính. Nếu mình không có Phật tính, Đức Phật hồi xưa cũng là một chúng sinh như mình, cũng có tham sân si, cũng vô minh. Nếu lúc đó cái chúng sinh đó mà không có Phật tính thì bây giờ làm sao thành Thích Ca Mâu Ni Phật được? Lúc đó mình nói theo lý, mình suy luận theo lý, như vậy mình biết rằng là mình là Phật, chính mình là Phật, nhưng mà chỉ biết theo lý thôi. Lý tức Phật. Lý tức Phật đó rồi bây giờ mình mới coi kinh điển. Trong kinh mới nói Phật là này, Phật là này, Phật là này. Lúc đó mình mới bắt đầu biết Phật là gì, Phật là gì. Phật có nghĩa là giác, Phật gồm Phật nào, nó biết theo kinh như vậy. Biết về Phật, cảnh Phật nào. Lúc đó là theo danh từ. Trong lúc mình biết những danh từ như vậy, mình vẫn chính là Phật, nhưng mà mình chưa phải là Phật. mà bây giờ mình có thêm những danh từ, những chữ nghĩa, những danh từ trong đó. Danh từ tức Phật. Có những danh từ này tức là cái lúc mà mình nghe Phật Pháp, mình nghe qua danh từ không ạ? Và chính cái người đang nghe đó là Phật, và người đó bây giờ hiểu Phật qua danh từ, là danh từ tức Phật. Rồi khi nghe danh từ xong rồi, bắt đầu mình mới quan sát, mình mới thực hành. Lúc đó là mình cũng chính là Phật, nhưng mà cũng chưa phải là Phật, mà chỉ ở giai đoạn quán hành thôi, quán sát thực hành. Mà kêu là quán hành tức Phật, tức là y theo các pháp để tu. Rồi khi mình tu một giai đoạn thì bắt đầu mình thấy ra nhiều cái đức tính nó phát triển, nhiều cái tính chất của Phật nó phát triển trong mình. Lúc bây giờ nó chỉ là tương tự tức Phật. Lúc bây giờ mình cũng vẫn là Phật, cho nên kêu là tức Phật, nhưng mà mình chưa hoàn toàn là Phật. Tất cả những cái tập khí cái gì của mình bây giờ nó chỉ phát triển, mình thấy nó giống như Phật. Mình thấy, mình nghe nói Phật có tâm bố thí, Phật có thiền định. Bây giờ mình thấy là tâm mình nó cũng an trụ và thiền định. Mình có tâm xả, mình cũng có tâm từ, tâm bi, nhưng nó chỉ là tương tự thôi. Lúc đó nó là ở địa vị thứ tư. Mà nếu nói theo các ngôi thứ ở trong Đại Thừa thì mình chỉ mới là thập tín thôi. Tức là mình nghe chữ tín nó chỉ mới ở cái tín vị thôi, mới chỉ bắt đầu tin. Thấy cái Phật Pháp của bộ nó có tác dụng, nó có hoạt động ở trong con người mình. Lúc bây giờ mới là thập tín rồi. Rồi từ từ mình mới từ thập tín, mình mới phát tâm tu tập tiếp nữa, thì phá được một phần vô minh. Thì thấy nghĩa là chứng được, phá được phần vô minh nào thì chứng được phần pháp thân đó. Lúc giờ gọi là phần chứng, tức là chứng từ từng phần, chứ chưa có toàn thể của mình là Phật được. Nhưng mà ngay lúc đó mình cũng tức là Phật, thành ra mới phần chứng tức Phật. Là giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 6 là khi nào mà mình chứng được viên mãn rồi đó, thì lúc bây giờ kêu là cứu cánh tức Phật, tức là đoạn trừ hết vô minh, trí giác ngộ của mình viên mãn rồi. Đó là ngôi diệu giác. Nếu mình học theo Phật Pháp, mình theo các chư tổ để lại như vậy, giải thích cho mình, thì mình mới biết tu thành Phật không phải chuyện dễ. Thông thường thì người đời của mình thì mình cứ thấy người nào có vẻ có đức hạnh, đức độ, tu hành nghiêm chỉnh, mình kêu chắc như Phật, mình nghĩ chắc bằng Phật, nghĩ như vậy. Mà thực sự ra khi mà nghe các tổ giải thích, mình biết không khó đâu. Nó nhiều khi mà tu mà nó phát những cái tâm từ bi hỷ xả y như Phật vậy đó, thực ra nó vẫn hạng thấp lắm. Mà nếu mà người thường mình gặp thì mà đây là Phật rồi chứ còn gì nữa. Thành ra chính vì vậy, không phải là mình học về vô minh, học về tham sân si biết là gì thôi, mình phải học về giác ngộ là gì, Phật là gì nữa. Thành ra các vị tổ mới phải giải thích cho mình hiểu. Thôi, mình mà lầm lẫn một chút nó đi lạc được. Thành ra chính vì vậy mà cái Phật này không phải là dễ như mình nghĩ. Phải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng mà chính mình có Phật tính, cho nên mình là Phật. Một phần nữa tại sao vậy? Cái Phật tính mình, nếu mình hiểu nó là tính không á, ai phá được tính không? Không gì phá được tính không. Thành ra cái chân lý nó không có phá được. Còn cái gì mà phá được, cái đó có thật không? Nếu một cái có thật sao phá được? Thành ra rốt cuộc nhìn đi nhìn lại á, chỉ có cái tính không nó mới đúng là chân lý. Đó là mình nhìn theo lý á. Còn Đức Phật chứng hẳn cái tính không nó. Thành ra cái tính không nó là Phật tính của mình. Nhiều người nghĩ nghe nói Phật tính thì nghĩ nó là một cái gì có, không rẻ đâu, nó là tính không. Tại vì sao? Ví dụ theo trong đạo Phật, ví dụ như bây giờ chị Dung là một người nữ, cái người nữ này có cái danh từ tên là chị Dung, chỉ cho cái người nữ, cái người nữ này thật tính nó là gì. Thì mình nói theo đạo, mình không nói theo người đời thì bảo đó là một cái bà đó rồi, vậy thôi là xong rồi, người đàn bà đó. Nhưng mà nhìn theo đạo Phật nhìn nó gồm những tính chất gì? Nó gồm một cái cơ thể của mình, nó gồm những cái tính tình của mình, tức là về tâm thức, tất cả những cái đó nó phối hợp với nhau, nó kêu là thị dục. Cái cơ thể là phần vật chất, nó có phá được không? nó có còn hoài không? Ai cũng biết mai mốt nó sẽ tiêu. Vậy nó đâu có thật. Nếu nó có thật thì nó phải còn hoài chứ. Bây giờ nó chỉ còn phần tâm tính thôi. Các tâm tính nó còn hoài không? Thì nó cũng tiêu theo luôn với cái thân xác. Rồi có một số người thâm sâu hơn nữa bảo là không, chính Đức Phật nói là các cái tâm tính của mình kêu là nghiệp, nó sẽ tiếp tục, nó sinh ra kiếp khác. Chính nó là cái đưa đi tái sinh kêu là nghiệp thức. Đúng, trong đạo Phật chấp nhận như vậy. Thành ra mình bảo vậy những cái tính tình nó còn, và nó còn hoài. À, thành ra thí dụ tôi làm ác, kiếp sau cái ác đó nó sẽ thành quả, chứng tỏ là nó còn. Nếu nó mất rồi sao nó thành quả? Rồi khi nó thành quả rồi á, nó tiếp tục nó hoạt động, nó tiếp tục nó hoạt động như vậy á, cho đến hết cái đời sau á, nó lại tiếp tục nó đi tái sinh. Như vậy thì cái tính tình nó còn hoài. Nhưng mà không, mình cứ lấy một cái tính của mình, mình có thể thay đổi được nó. Mình tính nào thay đổi cũng được hết. Cái chuyện mà nó không thay đổi được là ở nơi mình có muốn hay không thôi. Cái chuyện mà một cái tính này mình mau thay đổi, cái tính kia lâu thay đổi hơn là ở cái chỗ mà nó có quen lâu ngày hay không. Cái gì mà nó mới quen quen nó mình đổi liền được. Ví dụ bây giờ mình uống bia chẳng hạn vậy, mình mới bắt đầu thấy ngon ngon, mình ngưng ngay được liền. Mình để mai mốt là không ngon hay không ngon không cần biết, nhưng mà thiếu nó là không được. Thì lúc bây giờ mình muốn thay đổi nó phải khó hơn, nó phải đòi hỏi thời gian hơn. Chứ mình đừng có nghĩ là nó có thật, nó không đổi được. Và lúc đó chỉ ăn thua là mình có ý muốn đổi nó hay không thôi. Và mình ngưng cái ý đó đi thì nó không đổi. Thành ra nó vẫn thay đổi được. Thành ra như vậy nhìn lại mọi tính tình thiện ác hay này nọ gì nó cũng đâu có thật, nó truyền được. Nhưng mà chị Dung thì chỉ gồm những cái đó thôi. Mà bây giờ mình nói là có danh từ nữa hả, bây giờ đổi tên đi thì cái danh từ nó cũng danh từ chị Dung nó cũng bất khỏi cái nơi cái người đó. Bây giờ còn lại gì nữa? Người ta thường nghĩ là còn lại một cái tôi. Người ta thường nghĩ cái tôi đó còn hoài, cái tôi đó thường hằng. Đó là quan điểm của tất cả chúng sinh, bởi vì tất cả chúng sinh đều vô minh. Và quan điểm của tất cả ngoại đạo, bởi vì tất cả ngoại đạo đều không phá được vô minh. Thành ra đều ngoại đạo và tất cả chúng sinh, kể cả các Phật tử chưa giác ngộ đều chấp tôi hết ạ. Chỉ có các Phật tử giác ngộ và chư Phật chư Bồ Tát mới thấy được là vô ngã. Thành ra chính vậy á, cho nên cái tôi đó theo như đạo Phật nói tìm không ra. Nếu mà mình đã nói là nó có, mà mình tin chắc nó thường hằng, mà mình thấy là nó một cái gì nó có một cách rõ ràng vậy, thì mình phải tìm nó dễ dàng chứ, mình phải chỉ nó ra dễ dàng chứ. Cớ gì mà cứ càng đi tìm thì càng không có, càng không thấy, càng không biết ở đâu hết á. Thành ra không thể nói được là cái tôi nó có thật. Đồng thời nữa là nếu cái tôi đó là nó làm chủ hết á, thì mình không bao giờ bị khổ như vậy. Bây giờ có cái tôi nào nó muốn nó xấu không? Nhưng mà nó muốn nó đẹp bao nhiêu đẹp, nó không đẹp nó vẫn không đẹp. Có cái tôi nào nó muốn nó khổ không? Có cái tôi nào nó muốn nó nghèo không? Nhưng mà nó có muốn thế nào, cái tôi nó có vững chắc như thế nào nữa, thì khi nghèo vẫn nghèo, khi khổ vẫn khổ. Chứng tỏ cái tôi nó không có tự tại hết á. Mà một cái gì nó không tự tại như vậy mà nó phải chuyển theo cái cảnh, chuyển theo cái giàu. Bây giờ tôi giàu tôi, thì cái tôi nó là giàu. Mai mốt cái của cải nó mất đi á, thì cái tôi nó trở thành nghèo. Một cái mà nó phải bám vô một cái vật bên ngoài, những cái vật chất như vậy á, để nó trường tồn, làm sao mà nó thật có được, làm sao mà nó thường hằng được. Rồi ngay nữa cái bản thân này nó phải dựa vào thân này nữa, khi thì nhỏ khóc eo e rồi chập chững biết đi rồi lớn lên. Nếu cái tôi mình nó là thường hằng ấy, thì dù cái thân nó nhỏ nó vẫn là một cái tôi lớn. Hoặc nếu cái tôi là nhỏ thì dù mình già mình lớn rồi cái tôi mình nó vẫn phải là nhỏ. Tại sao nó phải lệ thuộc vào cái thân xác biến chuyển này? Thành ra chính vì vậy nên không thể có một cái tôi như vậy. Thế giờ mình xét lại, vậy thì nơi chị Dung nó còn gì mà không phá được, còn gì không hoại được, còn gì không biến chuyển được không? Tất cả cái gì mà kêu là chị Dung nó đều biến chuyển, nó không thực hết đó. Thành ra tất cả như vậy nó là không thực, nó không có thực. Thì khi mà nó không có thực như thế thì chứng tỏ là cái tính không của mình nó là thực nhất. Tính không nó chính là Phật tính của mình. Thành ra luôn luôn cái thực của mình là Phật. Luôn luôn mình là Phật. Dù mình ở trong cái giai đoạn phàm phu thì lúc đó phàm phu nó tức là Phật. Mai mốt mình tu đến giai đoạn thanh văn thì thanh văn nó tức là Phật. Mai mốt mình chuyển sang Bồ Tát thì Bồ Tát nó tức là Phật. Rồi bao giờ mình thành Phật thì Phật tức là Phật. Phật đó là Phật toàn giác. Nhưng mà suốt giai đoạn như vậy cái nào cũng giả hết á. Thì đến cái giai đoạn toàn giác là cái trong cả ngoài nó đều là thật thôi. Còn tất cả cái giả thì nó chuyển được. Từ phàm phu nếu thật có mình không có chuyển thành Phật được.